Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri một số phường xã trên địa bàn thành phố, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13.
Hành trình về nguồn tại xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên hưởng ứng chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2019 và xuân tình nguyện năm 2020.
Với sự phát triển của xã hội ngày nay thì nhu cầu sử dụng thức ăn chế biến sẵn càng trở nên phổ biến. Do đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được các ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 12, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 42 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành liên quan của tỉnh. Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh được tổ chức vừa qua từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 đã đảm bảo thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đặt ra. Trong công tác tổ chức, việc điều hành của chủ tọa được thực hiện khoa học, dân chủ, đúng quy định. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, dân chủ. Công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được phản ánh đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đưa ra một số vấn đề cần quan tâm, rút kinh nghiệm. Đó là vẫn còn tài liệu của Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh chậm, ảnh hưởng đến công tác thẩm tra. Một số ít đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chưa thực sự phát huy được vai trò trách nhiệm, ít tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp. Về phiên họp thứ 42, các nội dung được xem xét cho ý kiến gồm báo cáo kết quả giám sát, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, báo cáo kết quả giám sát, kết quả thực hiện nghị quyết số 47 ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Báo cáo kết quả giám sát về triển khai thực hiện nghị quyết số 16 ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Sau khi nghe đại diện các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày từng nội dung báo cáo và các đại biểu tham gia thảo luận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao các báo cáo giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời khẳng định, để có được những nội dung nêu trong báo cáo, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát, khảo sát, làm việc với các đơn vị địa phương rất kỹ càng, sâu sát. Qua đó đã giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh có cái nhìn toàn diện hơn về những việc đã làm, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc để kịp thời đưa ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hơn trong công tác điều hành. Phát biểu kết luận từng nội dung báo cáo, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các ban và văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu chỉnh sửa các câu từ và một số nội dung sao cho phù hợp, đảm bảo sự thống nhất và tính chính xác. Riêng đối với báo cáo kết quả giám sát, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, đồng chí đề nghị chậm nhất ngày 29 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát lần cuối và gửi báo cáo số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết năm 2019 để Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh báo cáo trong năm 2019.
Sáng 26 tháng 12, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 tới các cử tri phường Tân Thành. Theo đó, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019, bàn nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và biểu quyết thông qua 24 nghị quyết quan trọng. Các cử tri đều đồng tình và bày tỏ niềm vui đối với sự thành công của kỳ họp và kết quả phát triển kinh tế, xã hội mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2019. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đã có 9 cử tri phường Tân Thành tham gia phát biểu ý kiến, đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm rõ, tập trung vào một số nội dung như tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất, xe vận chuyển hàng hóa của một số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn phường. Nhiều tuyến đường giao thông liên tổ, liên phường bị hư hỏng, xuống cấp. Đường điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân tổ 3, 4 thường xuyên bị cắt vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Trước những ý kiến phát biểu của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu đầy đủ. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường giải trình làm rõ.
Sáng ngày 26 tháng 12, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phúc Xuân để báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Hầu hết các cử tri đều bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các bậc cử tri đã có một số ý kiến kiến nghị đến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cụ thể, cử tri đề nghị cắm biển hạn chế tốc độ, biển báo giao thông cảnh báo khu vực trường học, chợ, trạm y tế trên trục đường Tố Hữu. Khi làm khu tổ chức sự kiện Festival Trà tại xóm Cao Trãng, đơn vị thi công đã làm hỏng đường bê tông của xóm và cam kết làm lại đường. Tuy nhiên đến nay đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện, đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét có ý kiến để được giải quyết. Cử tri phản ánh đường Bắc Sơn thi công chậm làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Những gia đình có ruộng sát khu vực đường Bắc Sơn kéo dài không canh tác được do bị úng lụt, đề nghị các cấp ngành liên quan có biện pháp để khắc phục tình trạng này. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đã được đại diện chính quyền xã làm rõ tại hội nghị. Toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp đầy đủ để gửi tới kỳ họp tiếp theo.
Ngày 26 tháng 12, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên chủ trì các hội nghị Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy và hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố để thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo thông báo số 2838 ngày 9 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý chủ trương thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung một ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 17. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 43 ủy viên. Hiện nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 43 trên 43 ủy viên. Tại kỳ họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 đã bầu bổ sung Thường vụ Thành ủy gồm 13 ủy viên. Hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy có 12 ủy viên, khuyết 1 ủy viên. Vì vậy, việc kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là rất cần thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, các đại biểu đã thực hiện đúng các bước quy trình trong giới thiệu nhân sự để kiện toàn một ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 17, đảm bảo công khai, dân chủ và thống nhất cao. Căn cứ kết quả tín nhiệm giới thiệu nhân sự tại các hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức bổ sung một ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định.
Ngày 25 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội, phong trào phụ nữ, hoạt động quỹ team năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội Phụ nữ thành phố Thái Nguyên hiện có trên 62.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 34 hội cơ sở. Năm qua, hội đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tiếp tục duy trì 132 chi hội phụ nữ tự quản thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tổ chức gần 750 buổi tuyên truyền về thực hiện đề án phân loại rác thải cho trên 52.000 lượt hội viên. Về hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, hội đã thực hiện thành công đề án hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tăng giàu giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Các hội cơ sở đã thành lập được 6 mô hình kinh tế tập thể, tổ liên kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 62 tỷ đồng cho gần 2.600 lượt hộ vay. Trong hoạt động quỹ team, hiện có một phòng giao dịch với 53 cụm của 13 xã phường, có trên 2.300 thành viên tham gia. Năm qua, quỹ team đã giải ngân cho gần 1.700 lượt thành viên vay với số vốn trên 35 tỷ đồng. Trẻ em phụ nữ thực hiện tiết kiệm được trên 22 tỷ đồng. Tại hội nghị đã có 112 tập thể và 36 cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tỉnh hội và thành hội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019.
Năm 2019, công tác tiếp công dân được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên duy trì thường xuyên các ngày trong tuần, chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết tốt các vụ khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của thành phố, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kết quả năm 2019, thành phố đã tiếp 375 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên gần 300 lượt công dân, tiếp định kỳ và tiếp đột xuất của lãnh đạo thành phố là 48 buổi với 76 lượt công dân. Tổng số đơn phải giải quyết là 324 đơn, trong đó 10 đơn khiếu nại, 20 đơn tố cáo, 294 đơn đề nghị. Đã giải quyết xong 305 đơn, đạt 94,1%, đang giải quyết 19 đơn. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo thanh tra thành phố tiến hành thanh tra công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản tại Ủy ban Nhân dân phường Tích Lương, thanh tra công tác quản lý tài chính và các nguồn thu khác tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thanh tra đột xuất tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà, cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên. Năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm học 2019-2020, ngày 25 tháng 12, Thành đoàn Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với huyện đoàn Định Hóa tổ chức chương trình tình nguyện với chủ đề Hành trình về nguồn Đông ấm số 2 năm 2019 tại xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên hưởng ứng chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2019 và xuân tình nguyện 2020, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Hành trình đến với xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa như được rút ngắn lại khi tinh thần của các thành viên trong đoàn tình nguyện trở nên sôi nổi, nhiệt tình hơn. Chia sẻ với chúng tôi về chuyến đi, chị Mai Thị Thanh Hiền, Tổng phụ trách đội trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên cho biết, chương trình Hành trình về nguồn được Thành đoàn, Hội đồng đội và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức, phát động rộng khắp đến các đơn vị, thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi và đội ngũ giáo viên, tổng phụ trách các trường học trên địa bàn thành phố. Trước khi tham gia chương trình, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để có thể học tập được nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng tại các đơn vị kết nghĩa.
Đây là một chương trình có ý nghĩa rất là lớn đối với lại tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là đối với lại đội ngũ làm giáo viên tổng phụ trách đội. Thông qua chương trình thì giúp cho chúng tôi có điều kiện được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau và giúp cho các cái hoạt động của liên đội mình ngày càng lớn mạnh và đạt kết quả tốt. Hàng năm thì liên đội tiểu học Nguyễn Huệ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại liên đội và cũng như là các liên đội bạn. Thông qua cái hoạt động này để giúp cho các em đội viên nhi đồng biết yêu thương, đoàn kết, đùm bọc và cùng nhau sẻ chia, giúp cho các gia đình có một mùa đông ấm áp hơn.
Tại chương trình tình nguyện, ban tổ chức đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, 20 suất học bổng thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường, 2 xe đạp, 10 cặp sách cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã, tặng 2 bộ chống đội cho 2 trường tiểu học và trung học cơ sở Đồng Thịnh, khánh thành 2 tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng chiều dài trên 2 km tại 2 xã của huyện Định Hóa là Trung Lương và Định Biên, tặng 1 khu vui chơi thiếu nhi với các thiết bị như bập bênh, thu nhún, xích đu, cầu trượt cho điểm trường mầm non Hồng Lương, xã Trung Lương. Tổng số tiền thực hiện chương trình là 72 triệu đồng. Là một trong những học sinh nhận được các phần quà ý nghĩa từ chương trình, em Nông Thị Diệu Hương, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Đồng Thịnh chia sẻ.
Sau chương trình này em cảm thấy rất vui và xúc động. Em mong muốn sẽ có nhiều chương trình như thế này để dành tặng cho chúng em. Em hứa sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng thầy cô giáo.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn tình nguyện cũng đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 100 gia đình chính sách và cắt tóc miễn phí cho đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Được biết, từ năm 2017 đến nay, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với huyện đoàn Định Hóa tổ chức nhiều chương trình tình nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đã hỗ trợ giúp đỡ được hàng trăm gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trong học tập. Nói về ý nghĩa của công tác phối hợp thực hiện chương trình, chị Hoàng Thị Nga, Bí thư huyện đoàn Định Hóa chia sẻ.
Tuổi trẻ huyện Định Hóa cũng rất là vui mừng phấn khởi là có cái sự giao lưu, học hỏi trong các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng như là các hoạt động công tác đội giữa hai đơn vị. Và cũng thông qua các hoạt động như vậy thì tuổi trẻ huyện Định Hóa cũng có cái sự hỗ trợ rất là đắc lực của Thành đoàn Thái Nguyên trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện cũng như là các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chia sẻ với những cái khó khăn trên địa bàn huyện Định Hóa trong thời gian vừa qua. Và đoàn Định Hóa thì cũng rất là mong muốn tới đây thì Thành đoàn Thái Nguyên, Hội đồng đội của thành phố Thái Nguyên sẽ có thêm nhiều các chương trình ý nghĩa như thế này hơn nữa, thực hiện các công trình phần việc tham gia xây dựng thôn mới cùng với nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa.
Hành trình về nguồn là một trong những hoạt động của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên hưởng ứng chiến dịch tình nguyện mùa đông 2019 và xuân tình nguyện 2020. Thông qua chương trình nhằm tăng cường hoạt động phối hợp kết nghĩa giữa các đơn vị, phát huy vai trò xung kích tình nguyện tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, và công tác tình nguyện vì đàn em thân yêu. Trở về sau thành công của chuyến đi, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên hứa hẹn sẽ còn mang nhiều niềm vui, đem nhiệt huyết sức trẻ tiếp sức cho các em nhỏ và nhân dân vùng sâu vùng xa phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của xã hội ngày nay thì nhu cầu sử dụng thức ăn chế biến sẵn càng trở nên phổ biến. Do đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được các ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Đặc biệt đối với địa bàn thành phố Thái Nguyên, nơi có trên 2.640 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, thì vấn đề kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền an toàn thực phẩm, tránh ngộ độc thực phẩm không hề đơn giản. Do đó, việc giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm các xã phường thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thẩm quyền được xem là một trong những cách giải quyết hợp lý. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về công tác này tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.
Là cơ sở có thâm niên sản xuất giò chả, xúc xích đã 32 năm, chị Nguyễn Thị Thanh Yến, chủ cơ sở sản xuất giò chả xúc xích Thanh Yến ở tổ 6 phường Phú Xá, hiểu rõ việc thực hiện các quy trình sản xuất hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe con người. Theo đó, hàng năm, ngoài việc tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn về an toàn thực phẩm do Ủy ban Nhân dân phường và Phòng Y tế thành phố tổ chức, chị Yến luôn chú trọng đến việc khám sức khỏe định kỳ cho bản thân và hai người con, những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Tham quan nơi chế biến của cơ sở, cảm quan đầu tiên chúng tôi nhận thấy là diện tích cơ sở rộng, thoáng mát, đồ dùng chế biến sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt, các loại máy xay thịt được bảo quản sạch sẽ. Các loại phụ gia được dùng trong quá trình sản xuất là sản phẩm nhập khẩu, có tem nhãn phụ in rõ thành phần, cách sử dụng và hạn dùng. Chị Yến chia sẻ, thời điểm này do giá thịt lợn tăng cao nên mức tiêu thụ giảm đáng kể, chỉ đạt khoảng 40kg một ngày, giảm hơn một nửa so với thời gian trước. Song để giữ uy tín, thương hiệu, chị vẫn thực hiện đầy đủ quy trình và điều kiện cần thiết về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Để mà có được cái thương hiệu như bây giờ thì là cái thứ nhất là về chất lượng là phải ngon, cái thứ hai là an toàn thực phẩm nó phải tuyệt đối, không vệ sinh an toàn thực phẩm rất là quan trọng. Rất nhiều khách hàng vào nhà để ta xem mình làm hàng thì là người ta thấy mình làm cũng sạch sẽ, chỉ có mắm muối mì chính đường. Phụ gia thì tôi mua phụ gia nhập khẩu của Thái Lan, người ta cũng rất là yên tâm, cho nên là khách hàng người ta truyền tay nhau. Bây giờ thì giá thị trường là giá chung rồi, thì thịt rất là đắt. Thì bây giờ mình cứ lấy thịt đắt thì mình lại bán đắt lên thôi. Chứ còn cái chất lượng thì là mình vẫn cứ phải duy trì, không thay đổi.
Cơ sở sản xuất bánh cuốn của chị Nguyễn Thị Hải ở tổ 5 cơ bản cũng đã chấp hành tốt các điều kiện về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Qua tìm hiểu được biết, mỗi ngày vợ chồng chị Hải sản xuất từ 30 đến 40kg bánh cuốn. Trong đó, nguyên phụ liệu dùng chủ yếu là gạo khang dân, bao thai, mộc nhĩ và dầu ăn. Anh Nguyễn Tùng Dương, khách hàng thường xuyên của gia đình chị Hải chia sẻ, theo cảm quan, tôi thấy hoạt động rất sạch sẽ và bánh cuốn ăn rất ngon. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của một bộ phận người tiêu dùng, thì bánh cuốn cân chỉ có giá từ 14 đến 17.000 đồng một kg, nên việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là rất khó. Trao đổi với bà Hải về vấn đề này được bà giải thích và khẳng định.
Tôi thì tôi không biết mọi cơ sở làm như thế nào, nhưng riêng cơ sở nhà tôi thì mộc nhĩ là tôi lấy hoàn toàn mộc nhĩ của miền Nam. Còn bột thì nhà tôi lấy gạo khang dân và gạo bao thai, hai thứ trộn lẫn với nhau. Ngoài ra không có cái gì khác, không có phụ gia gì hết. Dầu thì mình mua dầu can của Pezan. Trước khi làm thì là tôi đun sôi dầu lên xong rồi bắt đầu xoa vào bánh cuốn. Nhà tôi có 5 phòng trọ sinh viên, các cháu ăn thường xuyên và các cháu được trực tiếp xem tôi làm ăn đêm, làm ra bánh cuốn và các cháu ăn thực tế luôn.
Trên địa bàn phường Phú Xá hiện có 120 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó có 20 cơ sở sản xuất thực phẩm ăn sẵn là giò chả, bún, bánh phở, bánh cuốn và bánh mì. Bà Vũ Thị Kim Loan, cán bộ trạm y tế phụ trách an toàn thực phẩm thông tin. Hàng năm, trạm luôn phối hợp với các tổ chức hội của phường thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các gia đình hội viên, đặc biệt là những hộ gia đình sản xuất, chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế cập nhật những quy định, nghị định, hướng dẫn mới nhất về đảm bảo an toàn thực phẩm để kịp thời thông báo tới các hộ có liên quan về lĩnh vực này. Đặc biệt, vào các dịp như Trung Thu, Tết Nguyên đán, chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Qua nhiều năm kiểm tra, cơ bản các cơ sở đều chấp hành tốt các điều kiện, quy định về an toàn thực phẩm. Chỉ có một vài lỗi nhỏ, như việc ghi chép sổ sách, lưu mẫu chưa thực hiện thường xuyên. Chúng tôi đã nhắc nhở và cho các cơ sở ký cam kết và có biện pháp xử lý nặng tay nếu cơ sở vẫn còn vi phạm trong những lần kiểm tra sau. Đặc biệt, thời gian này đã gần Tết Nguyên đán Canh Tí, giá thịt lợn tăng cao, việc tuyên truyền tới các cơ sở thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được cán bộ trạm y tế phường thực hiện thường xuyên, liên tục.
Kể cả lúc thực phẩm tăng hay không tăng thì trạm y tế vẫn tuyên truyền là vẫn phải làm theo một cái quy trình, như là phải mua bán phải có rõ nguồn gốc này, phải có hóa đơn này, và sản xuất cũng theo tiêu chuẩn một chiều như thế, và đắt lên thì có thể là bán tăng lên, nhưng mà không được bỏ qua những cái khâu mà vệ sinh an toàn thực phẩm thì vẫn phải làm theo quy trình như thế.
Có thể thấy, khi chính quyền và trạm y tế cơ sở, đặc biệt là các đơn vị sản xuất chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với sức khỏe của cộng đồng, của xã hội, thì việc cần thiết phải đảm bảo an toàn thực phẩm luôn là yếu tố tiên quyết được các đơn vị thực hiện, bởi đây chính là tiền đề để các cơ sở xây dựng uy tín, thương hiệu và mở rộng quy mô sản xuất.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh hôm nay có mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm nay trời trở rét, Từ mai có khả năng xuất hiện rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Ngày 20 tháng 12, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, tại khu dân cư 11A, phường Tân Lập có 11 thửa đất với diện tích mỗi thửa từ trên 240m2 đến 450m2 thuộc các tờ bản đồ địa chính số 18 và số 23 có mức giá khởi điểm từ 3,5 triệu đồng 1m2 đến trên 4,8 triệu đồng 1m2. Tại khu dân cư 11B Tân Lập có 48 thửa đất với diện tích mỗi thửa từ 300m2 đến trên 480m2 thuộc các tờ bản đồ địa chính số 22 và số 23 có mức giá khởi điểm từ 3,8 triệu đồng 1m2 đến trên 4,5 triệu đồng trên 1m2. Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian địa điểm bán hồ sơ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 20 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 27 tháng 12 năm 2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đối với một ô thửa đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu tối đa 5 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2019 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Noel này, mình ước sẽ có được một bộ trang sức kim cương thật lộng lẫy. Nhưng cuối năm rồi, nhiều chi phí phải lo quá, đắn đo thật. Cầu được ước thấy đây, cơ hội mua trang sức và kim cương giá hấp dẫn chỉ có dịp Noel thôi nha. Từ 15 đến 31 tháng 12 năm 2019, đồ gì tặng quà Giáng sinh cực sốc, mua càng cao, ưu đãi càng khủng với ưu đãi tới 20% trang sức và nhận tới một lượng vàng 4 số 9 khi mua kim cương viên đấy. Ngoài ra, đồ gì còn hoàn tiền tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K.
Wow, hấp dẫn vậy ư?
Ừ, tất nhiên rồi. Mà đợt này nhá, đồ gì còn ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Ray Supply với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh những tia sáng lan tỏa rực rỡ từ viên kim cương Eshot and Arrows. Bộ sưu tập là hiện thân của những cô nàng độc lập, mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế và quyến rũ đấy nhá.
Uầy, vậy tớ phải ra Doji luôn thôi.
Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji toàn quốc, liên hệ hotline 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.